Việt Nam tuần qua có gì lạ?
Trong những ngày qua, người dân Việt Nam đang sôi lên vì việc cá, tôm, nghêu chết trắng bờ. Thừa nhận cá chết hàng loạt ở miền Trung là thảm họa môi trường lớn, việc ứng phó chậm và lúng túng. Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà xin nhận khuyết điểm.
Ngày 28 tháng 4, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cùng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hải dương học Nha Trang cùng các nhà khoa học đã về vùng biển, khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh, khảo sát thực địa, làm rõ hai nguyên nhân cá chết hàng loạt là do thủy triều đỏ và độc tố hóa học gây cá chết hàng loạt mà Bộ đã công bố trong buổi họp báo cách đó một ngày.
Tuy nhiên, cho đến hôm nay, sau hơn một tháng, hiện tượng cá chết trắng bờ dọc bốn tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh, nơi có nhà máy thép Formosa, cho tới Lăng Cô, Huế, được xem là thảm họa môi trường lớn, hết sức nghiêm trọng, lần đầu xảy ra Việt Nam. Thì sau buổi làm việc với công ty Formosa tại Hà Tĩnh vào ngày 28 tháng 4, ông Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà nói:
vẫn chưa phát hiện bằng chứng về mối quan hệ giữa nước thải, chất thải với thảm họa về môi trường. Tuy nhiên, về mặt gián tiếp thì có những vấn đề liên quan. Cũng trong ngày 28 tháng 4, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có buổi họp báo để báo cáo chính phủ về kết quả xét nghiệm mẫu nước biển Vũng Áng. Theo đó, bước đầu loại trừ nguyên nhân do hiện tượng dị thường của tự nhiên kết hợp với tác động của con người tạo nên hiện tượng tảo nở hoa mà thế giới gọi là thủy triều đỏ.
Kết luận này có nghĩa là nguyên nhân thủy triều đỏ gây ra cá chết bất thường hàng loạt mà Bộ Tài nguyên Môi trường đưa ra hôm 27 tháng 4 là không chuẩn xác. Tuy nhiên, bài báo nói về báo cáo này trên một số báo như Sài Gòn Giải Phóng hay Dân Trí đã bị gỡ bỏ vài tiếng đồng hồ sau khi đăng. Để có thể hiểu rõ hơn tình hình cá chết và biển ngộ độc tại Việt Nam, chúng tôi xin điểm qua những sự kiện liên quan đến vấn đề này trong một tuần qua.
Biển là nguồn mưu sinh chủ yếu từ bao đời nay của người dân các tỉnh miền Trung, vùng đất khó khăn, nhọc nhằn nhất dải đất Việt Nam như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, các tỉnh đã hoàn toàn đình trệ.
Dư luận xã hội chỉ ra đích danh nhà máy cán thép Formosa tại khu vực Hà Tĩnh có chủ đầu tư là người nước ngoài đã đưa ống xả thải công nghiệp trực tiếp thải chất thải công nghiệp từ nhà máy xuống biển Vũng Áng.
Theo công nhân làm việc ở Formosa cho đài Á Châu Tự Do biết, sự ô nhiễm do nhà máy xảy ra đã có từ hôm trước Tết, chỉ thời gian gần đây cá chết rộ nhiều thì dư luận mới chú ý và chính quyền mới phải lên tiếng.
Cái không khí mà nặng nề nó là xảy ra từ trước Tết là không khí nó đã là ô nhiễm, rất là ô nhiễm rồi. Sau này cái vụ xả thải nhiều rồi, bắt đầu qua năm mới xả thải nhiều thì cả mới gây ra hiện tượng ô nhiễm môi trường biển, thì cả mới chết nhiều. Còn không khí nó là ảnh hưởng từ lâu rồi.
Trong khi Bộ Tài nguyên Môi trường Việt Nam chưa đưa ra kết luận về nguyên nhân cá chết, thì trước đó ông Nguyễn Viết Nghĩa, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hải sản, trả lời trong cuộc họp báo 4 tỉnh miền Trung hôm 23 tháng 4 như sau.
Sở Nông nghiệp Quảng Bình thống nhất ý kiến với cơ quan cùng cấp Hà Tĩnh xác nhận nguyên nhân gây cá chết là nguồn nước biển ô nhiễm và có yếu tố gây độc từ khu công nghiệp Vũng Áng, Hà Tĩnh lây lan vào Quảng Bình theo dòng hải lưu Bắc Cực, Xích Đạo.
Cũng xin nhắc lại là trước đó vào ngày 25 tháng 4, ông giám đốc đối ngoại của Formosa là Chu Xuân Phàm đã thừa nhận hoạt động của nhà máy thép ảnh hưởng đến sinh vật biển của khu vực.
Em muốn bắt cá, bắt tôm hay là chết, em chọn đi.
Chọn cả hai.
Em chọn cả hai.
Chọn cả hai ấy, thì kể cả em làm thủ tướng, em cũng không thể có được.
Đoạn trả lời phóng viên báo chí của ông Chu Xuân Phàm được đăng trên Tuổi Trẻ online trên khắp trang mạng xã hội Việt Nam, dấy lên các khẩu hiệu: chúng tôi chọn cá, không chọn nhà máy thép, Formosa cút khỏi Việt Nam.
Trước phản ứng của dư luận, chiều 26 tháng 4, lãnh đạo công ty Formosa Hà Tĩnh đã họp báo tại trụ sở công ty liên quan đến những thông tin về việc xả thải ra biển, đã cúi đầu xin lỗi vì những phát ngôn không đúng mực của ông giám đốc đối ngoại Chu Xuân Phàm.
Ông xin được giới thiệu về các anh chị võ sĩ, ông Trương Phục Ninh, phó tổng giám đốc thường trực của công ty Formosa.
Dạ, hôm nay xin mời các vị báo chí bạn đến, mục đích chủ yếu là để chỉ trích đối với hôm nay FHS công ty Chu Xuân Phàm tiên sinh đối với VTC truyền hình và Thanh niên báo của phóng viên, biểu đạt một số cá nhân quan điểm, không đúng.
Hôm nay cùng mời các anh chị phóng viên đài báo chí vào để chủ yếu để thuyết minh về cái vấn đề ngày hôm qua anh Chu Xuân Phạm của công ty Phong Sa đã phát biểu trên chương trình VTC và một số đài báo về cái vấn đề quan điểm của Phong Sa hoàn toàn không chính xác.
Những ngôn luận đã gây nghiêm trọng tổn hại đến FHS công ty, cùng Hợp Trịnh, địa phương chính phủ. 还有中央政府的一贯良好的感情.
Những cái phát ngôn này thì đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến cái mối quan hệ tốt đẹp giữa công ty Phong Sa, chính quyền Hà Tĩnh và chính phủ Việt Nam.
对于这个事情所造成的伤害，我代表合金钢铁公司向越南政府及越南的老百姓。
sự tổn hại về tình cảm của hai bên thì ông xin được thay mặt công ty Phong Sa xin được xin lỗi chính quyền Hà Tĩnh và chính phủ Việt Nam.
Vừa rồi là đoạn video clip của truyền hình Công an Nhân dân về lời phát biểu xin lỗi của ông Trương Phục Ninh, phó tổng giám đốc công ty Formosa, và ngay sau đó thì công ty Formosa đã sa thải ông Chu Xuân Phạm.
Trước áp lực của dư luận, vào ngày 27 tháng 4, 2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức cuộc họp báo về nguyên nhân cá chết và biển bị ngộ độc. Buổi họp báo dự định diễn ra lúc 1 giờ 30 chiều, nhưng mãi đến gần 8 giờ tối, sau 7 tiếng đình hoãn không lý do, thì ông Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đọc một bài phát biểu trong một buổi họp báo kéo dài khoảng vỏn vẹn chưa tới 15 phút.
Sau khi đọc xong kết luận được ghi sẵn, ông Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đi thẳng vào trong. Thế nhưng, phóng viên báo Thanh Niên đã tìm cách để tìm ra câu trả lời cho dư luận là có phải chất độc kim loại nặng trong nước biển làm cá chết không, thì ông nói câu hỏi này làm tổn hại quốc gia.
Mà vấn đề ở chỗ là trong cái khoảng thời gian tới, ở đây ý của chúng tôi muốn là mình có thể trong một khoảng thời gian ngắn, thì mùa du lịch thì sắp tới rồi, và cá thì...
Tắt máy nghe, xin lỗi.
Vâng, không, em đang chỉ hỏi là mình
không,
có thể đưa ra một mốc thời gian
đó. Đừng hỏi câu đó. Hỏi câu đó tổn hại cho đất nước của mình. Thôi.
Yeah. Mình không đưa ra một mốc thời gian nào gần hơn nữa.
Em hỏi câu đó là đúng rồi.
Chị ơi đừng cố nữa.
Rồi thoải mái anh nói chuyện với em.
Ok.
Ngay sau các phát biểu gây tranh cãi của ông Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Việt Nam, các nhà khoa học độc lập ở Việt Nam đã lên tiếng phản bác kết luận này của Bộ Tài nguyên Môi trường. Và dẫn đến việc chưa đầy 24 tiếng sau, thì cuộc họp báo đầy tai tiếng của Bộ Tài nguyên Môi trường với ông Thứ trưởng Nhân, thì hôm 28 tháng 4, ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Việt Nam đã xin lỗi như nói ở trên.
Nói chuyện với báo Tiền Phong về tình trạng cá chết ở 4 tỉnh miền Trung, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, Chủ tịch Hội Thiên nhiên và Môi trường Biển cho biết, qua phân tích các dữ liệu thì định hướng xuất phát, nguồn gây ô nhiễm nằm ở phía bắc tỉnh Hà Tĩnh.
Trong khi các quan chức chính phủ vẫn chưa đưa ra được kết luận của việc cá chết là do đâu, thì người dân Việt Nam khi xem đoạn video clip của đài truyền hình VTC đã chiếu đoạn phóng sự về một thử nghiệm thực tế của phóng viên đài thực hiện cùng với Trung tâm Quan trắc Môi trường của Sở Tài nguyên Môi trường Hà Tĩnh có mặt tại biển Vũng Áng vào ngày 26 tháng 4. Trước ống kính máy quay của Đài truyền hình Việt Nam, thì cá sống được thả vào nước biển lấy mẫu ở ngay khu vực biển này. Chỉ sau 2 phút, con cá đã chết khi bơi trong thứ nước biển có màu vàng.
Cũng trong ngày 26 tháng 4, bản tin VTC cho biết 5 thợ lặn của công ty Nibel, một nhà thầu của dự án Formosa, phải nhập viện do tức ngực khó thở. Trước đó, truyền thông trong nước đưa tin ngày 25 tháng 4, thợ lặn Lê Văn Ngày, quê ở Khánh Hòa, công nhân của công ty nói trên bị tử vong sau khi lặn thi công đê chắn sóng của cảng Sơn Dương. Anh Ngày là thợ lặn có kinh nghiệm hơn 10 năm qua và đã làm việc tại vùng biển Vũng Áng gần 2 năm nay dưới đáy biển công trường Formosa.
Trước tình trạng biển nhiễm độc, thì người dân tại các tỉnh thành Việt Nam, đặc biệt là 4 tỉnh miền Trung, từ Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, người ta đổ xô đi mua muối, nước mắm để dự trữ. Chị Nguyễn Thị Lành, 39 tuổi, tiểu thương ở chợ Đông Hà, Quảng Trị cho biết, chỉ trong buổi sáng ngày 28 tháng 4, chị đã bán hơn 2 tấn muối hạt lớn, khoảng 1 tấn muối iốt và hàng trăm lít nước mắm đủ các loại.
Không bán ngay cả chú ạ.
Được đây, đây. Làm nước mắm, nước muối, làm được thôi. Chứ cũng nói chung là nghề nghiệp thì chuyên môn, bây giờ chẳng lẽ mà ngồi mới chơi đời à? Thì không phải đi đánh bắt rồi thì rồi được con chứ thì về làm nước mắm nước muối gì rồi mà tôi chứ giống ai mua cho ăn được à?
Một người dân chài Hà Tĩnh cho đài SPTN biết hải sản họ đánh bắt về không ai dám mua. Tuy vậy họ cho biết trong khi dân Việt Nam không ai dám ăn thì thương lái Trung Quốc vẫn tiếp tục thu mua với giá cao.
Cá này bây giờ chỉ còn chắc Trung Quốc ăn thôi ạ. Thì nói chung là nó vẫn thu mua thương thôi ạ. Giá nó vẫn thu mua thương ạ. Trước đây là mình cũng mua 1 tấn 55 ngàn thì 50 ngàn ạ. Nó còn cá lớn này thì 1 tấn 100 ngàn ạ. Bây giờ là mình cứ về đóng hàng xong là có xe đi biên giới. Là mình sang đó thì không biết nó làm kiểu gì thì mình không biết nữa.
Họ phải đem cập bờ ở các tỉnh khác như Nghệ An hay xa hơn để bán những thứ đánh bắt được. Nhưng khi thấy thuyền mang ký hiệu Hà Tĩnh thì dân đã từ chối tiêu thụ.
Có nhiều thuyền bây giờ chỉ gọi là đánh bắt được ngoài khơi là bây giờ ở Nam là như kiểu là mình phải ra ngoài Thanh Hóa hay là ngoài Nghệ An hay ngoài Nam Định là bạn thì người ta mới thu mua cho. Mà khi mà cái tàu thuyền vào cảng mà họ biết là số thuyền của Nghệ An Hà Tĩnh thì họ lại không mua cho nữa. Nó lại phức tạp như vậy chú ạ. Ê, đời sống người dân bây giờ nó khổ như vậy hả chú?
Cũng tin của SPTN, khi được hỏi về phát biểu của ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, về phát biểu của ông rằng người dân cũng có thể yên tâm tắm biển ở các vùng biển Vũng Áng, thì người dân chài Hà Tĩnh này nói rằng ông Phó Chủ tịch tỉnh nói vậy là muốn dân chết như cá.
Bây giờ ngay bây giờ đó mà dân chết rồi, người chết rồi, cả chết rồi. Dân những con người còn sống là gặp phải muôn vàn khó khăn, thế nhưng mà họ đang còn khuyến cáo là cứ ra tắm nước biển, cứ ăn cá đó đi, không ăn gì hết. Thì rõ ràng là họ có một cái không phải là lòng dạ con người nữa mà con thú. Cái tỉnh Hà Tĩnh là chủ tịch, phó chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh, bí thư tỉnh Hà Tĩnh nó khuyến cáo dân ăn cá phải tắm nước biển, thế là chủ này giúp gì? Họ muốn dân cùng chết ấy, cùng chết với cá luôn ấy. Tức là họ coi phố Vũ Xá là thần tượng của họ đấy, lợi nhuận đem lại cho họ rất chi là lớn, kể cả là tập thể và cá nhân của họ đấy.
Vừa rồi là chuyện cá chết hàng loạt ở miền Trung. Tin mới nhất là thỉnh nguyện thư được ký hơn 100.000 chữ ký của dân Việt Nam đã gửi tới Tòa Bạch Ốc xin can thiệp vụ cá chết. Với thỉnh nguyện thư đạt hơn 100.000 chữ ký, thì Tòa Bạch Ốc phải trả lời. Mời quý vị theo dõi tin tức trên SBS Việt ngữ. Ngoài ra, có 27 luật sư cho biết sẽ kiện công ty Formosa về tội vi phạm luật lệ về môi trường. Vấn đề này chúng tôi sẽ đề cập đến trong tuần tới. Trong phần sau của chương trình là lời kêu gọi xuống đường vì môi trường của dân Việt Nam.
Quý vị đang nghe tạp chí Việt Nam tuần qua của SBS Việt ngữ.
Trang mạng xã hội lan truyền kêu gọi xuống đường vì môi trường tại Hà Nội và Sài Gòn vào hôm Chủ nhật 1 tháng 5 sau vụ cá chết hàng loạt tại Hà Tĩnh. Chị Đặng Bích Phượng, nhân vật tranh đấu, đã từng tự ứng cử vào Quốc hội cho Phan Bách biết nguyên nhân của sự việc này.
Cái môi trường này, tôi nghĩ rằng là nó có hai cái ảnh hưởng. Cái thứ nhất là cái tình thương của đồng bào mình. Cái thứ hai nữa là nó ảnh hưởng đến chính cuộc sống của mình. Đây này, tôi nói với anh là vừa rồi có những đến ngày, cứ cho là ngày nghỉ, 4 ngày nghỉ liền. Người ta đi đặt tour đi biển, mà bây giờ người ta không dám đi, người ta hủy hết. Thế thì đấy là ảnh hưởng. Và cái thứ hai nữa này này, các cái sản phẩm ở đó nó đưa về, ví dụ như cá khô, nước mắm, muối nữa. Tất cả đều, cái đấy là cuộc sống của họ đều cần cái có cái đó. Đâu chỉ có những người dân ở miền Trung người ta cần đâu. Có nghĩa là nó ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Ví dụ như xăng tăng này, nguồn nước bị thiếu bởi vì do những cái đường ống nguồn nước sông Đà nó bị vỡ chẳng hạn. Và người dân hàng tháng trời sống không có nước mà người ta vẫn cứ cam chịu. Tôi rất là buồn, tức là nhiều người dân Việt Nam rất buồn những cái người trên mạng này. Người ta nhìn xung quanh này, người ta bảo tại sao cái người dân của Việt Nam nó cam chịu một cái nó gọi là nó không thể tưởng tượng được nổi là cái mức độ cam chịu của họ như thế nào. Đấy là cái sự năng lực của cái sự gọi là của những kẻ nô lệ. Trước đây chúng tôi cứ nghĩ rằng tại sao người Sài Gòn coi như là không thể nổ ra được biểu tình và có nổ ra là sẽ bị đàn áp. Hầu như không có một cái buổi nào, một cái cuộc biểu tình nào được sự đồng thuận của nhà cầm quyền. Và người ta đoán chắc, tôi đoán là cái sóng ngầm của ở Sài Gòn nó rất là lớn bởi vì họ bị gọi là bị đau khổ nhiều, bị đau đớn, bị thiệt thòi, oan ức nhiều suốt gọi là bao nhiêu năm qua, từ năm 75 cho đến nay. Cho nên là nhà cầm quyền rất sợ cái sóng ngầm đấy, cho nên là hầu như dù có lý do nào đi chăng nữa, họ vẫn đàn áp. Nhưng mà tôi vẫn đoán rằng là biểu tình sẽ vẫn nổ ra ở Sài Gòn. Chỉ có điều là không biết là cái mức độ đàn áp nó đến thế đâu, đến thế nào rồi.
Dạ vâng, dạ, thưa chị. Với một chút đường vì môi trường, chắc chắn rằng phản ứng của nhà cầm quyền sẽ mạnh tay với người biểu tình hay không tại Hà Nội cũng như Sài Gòn thưa chị?
Tôi thì nghĩ rằng là ở Sài Gòn, ở Hà Nội sẽ không có đàn áp, nhưng họ sẽ tất nhiên là họ có một cái mức độ ngăn chặn nào đó. Ví dụ như chẳng hạn như canh chặn ở nhà những cái người mà gọi là họ cho rằng là nguy hiểm, không phải nguy hiểm, tức là có cái sự ảnh hưởng đối với lại sự số đông. Cái thứ hai nữa là tức là họ sẽ có thể là họ kiểm soát cái đoàn người biểu tình đó trong một cái vòng kiểm soát của họ để họ không muốn lan tỏa ra một cái đám đông khác. Thế thì cũng giống như nhiều đoàn biểu tình lần trước ấy, chúng tôi có việc đi tưởng niệm cái ngày gặp ma đấy, thì chúng tôi cũng đó đi vòng quanh ấy. Họ không ngăn cản nhưng mà họ cũng biết là chúng tôi chỉ đi một vòng quanh bờ hồ thế là xong. Cho nên là họ cũng có cái sự gọi là kiềm chế nhất định. Chứ còn nếu như mà tôi nghĩ rằng là nếu như mà nó lớn mạnh hơn một chút là chắc chắn họ sẽ tìm cách để họ khống chế.
Thưa chị, có phải rằng tại Hà Nội thì có nhiều cơ quan đầu não dạng như là các sứ quán ngoại quốc này thì nữ ra các cơ quan an ninh cũng ngại thi hành biện pháp mạnh tay thưa chị ạ?
Anh ạ, tôi chỉ cho rằng đấy là một cái lý do nhỏ thôi. Bởi vì để một gọi là cái gì nhỉ? Một cái chứng minh là chúng tôi đã từng bị đàn áp, bị bắt bớ rất nhiều lần. Nhưng mà họ không dám làm mạnh như ở Sài Gòn. Họ không tàn bạo như Sài Gòn. Chứ ở Sài Gòn thì nó đánh đập một cách kinh khủng luôn. Đấy, còn ở Hà Nội thì họ chỉ bắt. Còn những cái người nào mà tôi nghĩ là tức là họ cho rằng là họ muốn, ví dụ như đàn ông, phần lớn là đàn ông, là họ thanh niên trai trẻ, là họ đánh để mà họ lằn mặt. Họ đánh nhưng họ cũng đánh ngầm thôi, chứ họ không dám đánh công khai. Thế thì tôi nói là, nhưng tôi chỉ nói rằng là cái việc mà họ không đàn áp không phải là vì cái việc mà ở đây là cơ quan đầu não, mà cái sức gọi là kìm nén của người dân Hà Nội nó không lớn bằng ở Sài Gòn.
Dạ thưa chị, một câu hỏi chót là thưa chị, trước cái tình hình như vậy thì có quan ngại gì không? Có lo ngại gì không đó chị?
Không, tôi không hề lo ngại. Mà tôi chỉ nói thế này này, xin lỗi anh.
Dạ.
Nếu mà nói về sự thật, mà đi tù tôi cũng sẽ cam, tức là tôi chấp nhận cái điều đó. Bởi vì không phải chỉ có bản thân tôi, thực tế ra tôi chỉ nói rằng là cái lợi ích của tôi nó có quá nhỏ bé, nhưng mà cái lợi ích, tức là cái sự an nguy của cái dân tộc này nó lớn hơn rất nhiều. Và tôi nghĩ rằng là không phải một mình tôi đâu, trước tôi có rất nhiều người họ sẵn sàng nói sự thật, nếu kể cả bị đi tù, cho nên tôi không hề ngại cái điều đó.
Vừa rồi là chị Đặng Bích Phượng, và đến đây cũng hết giờ dành cho tạp chí Việt Nam tuần qua. Mai Hoa
và Phan Bách xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn đến tuần sau.